Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2011 và chúng ta đang ở tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, Ontario, Canada, để cho tất cả quý vị có thể giải tỏa được những cái thắc mắc của mình trong cái khi mình tu học, hoặc là có những cái gì trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta cần hiểu đó thì chúng ta được giải thích. Còn Pháp Hòa chọn một đề tài thì mình nghe thì cũng được, nhưng mà cứ nghe hoài thì đôi khi cũng không có, thỉnh thoảng mình có những thắc mắc mà không có giải đáp được. Thì để trước khi quý vị để cho trước trong thời gian này quý vị suy nghĩ đó, thì Pháp Hòa kể cho quý vị nghe câu chuyện trước, rồi Pháp Hòa giải thích một đôi điều mà Pháp Hòa đã nhận được một câu hỏi. Đây là câu hỏi thứ nhất, rồi lát nữa đây rồi quý vị đặt thêm câu hỏi khác. Trước khi trả lời câu hỏi này đó, thì Pháp Hòa kể cho chúng nghe một câu chuyện. Thì thông thường á, ở trong đạo á, thì mình lại có một cái hoài nghi là khi mình chưa tu thì cuộc đời của mình sao thấy nó cũng có vẻ nó nhẹ nhàng, nhưng mà tại sao khi bắt đầu tu học rồi á thì mình lại quá nhiều những cái phiền lụy, có không? Thỉnh thoảng mình lại thấy như vậy. Tức là khi mình chưa có tu học, chưa đi chùa, mình không có phiền não gì trơn á, nhưng mà khi bắt đầu đi chùa, mình học Phật rồi á, thì tại sao mình thấy nó nhiều cái phiền? Thì quý vị nên biết á, cuộc đời này á, nó giống như là một bài học, nhưng mà ta cũng học hỏi nhiều, nhưng mà hầu như chúng ta chưa bao giờ được bắt đầu chính thức viết bài thi. Và chính khi chúng ta chưa có được viết cái bài thi á, thì chúng ta không thấy được những cái thử thách, những cái thách đố của cái bài mà chúng ta đang học. Thật sự ra cuộc đời của ta tu ở sống ở đời ta cũng đã từng rất nhiều những cái phiền lụy rồi, nhưng mà bởi vì chúng ta chưa có chánh niệm để nhìn đó, cho nên hễ cái gì nó đến thì chúng ta lại đáp nó theo cái kiểu thế gian, là ăn miếng trả miếng, người này đối mình sao thì mình đối lại vậy. Cho nên rồi cứ làm sao thoải mái thiệt, thoải mái có nghĩa là mình sòng phẳng, nhưng mà ân oán thì lại không hết. Vì không hết, vì mình đối với người ta một thì người ta đối lại mình một, mà cứ như thế mà leo thang làm khổ nhau. Nhưng mà mình thấy thoải mái là bởi vì mình đã trả xong cái thù, rửa xong cái hận, hay là đã làm được những cái điều mà làm cho những cái điều mà mình cần làm, cần nói. Rồi bây giờ mình tu rồi á, thì cái tinh thần, cái trí tuệ mình nó nâng lên, thì mình lại bắt đầu soi rọi vào từng vấn đề, thì mình thấy việc này phải giải quyết làm sao, việc kia phải giải quyết làm sao, thì mình thấy nó hơi rắc rối. Nhưng mà chính những cái mà chúng ta trầm tĩnh giải quyết này, nó sẽ từ từ nó giải tỏa được cho ta những cái quan nghiệp, những cái nghiệp chướng mà chúng ta sẽ gặp cả cuộc đời này nữa. Cho nên á, phải thấy rằng khi mà chúng ta bắt đầu tu học, có nghĩa là chúng ta bắt đầu có dụng, vận dụng trí tuệ. Trước kia đó là chúng ta ứng xử đối đáp theo thường tình thế gian, vì vậy mà nó có thoải mái theo cái kiểu thế gian, nhưng mà nghiệp chướng quan khiên không có hết, bởi vì nó cứ tiếp tục nó chồng chất. Còn bây giờ khi chúng ta bắt đầu học Phật rồi thì cái trí tuệ chúng ta bắt đầu phát triển, thì chúng ta biết vận dụng cái tuệ giác, cái chánh niệm để chúng ta soi vào từng vấn đề trước khi chúng ta làm. Có đôi khi nó hơi rắc rối chút, nhưng mà việc nào chúng ta giải quyết nó có cái chiều sâu của đạo đức, và nó có cái cơ hội, có cái khả năng giải cái oan nghiệp. Hai cái nó khác. Thoải mái thành thế gian là ăn miếng trả miếng, kẻ kia đói thì mình đáp, phải không? Nhưng mà không hết oan oán, không hết nghiệp chướng. Còn bây giờ mình bắt đầu tu rồi thì cũng sẽ giải quyết, nhưng bây giờ mình biết vận dụng cái đạo, cái đức để chúng ta giải quyết từng vấn đề. Thì đời này thấy nó có rắc rối thiệt, nó phiền muộn thiệt, nhưng mà nó lợi cho về sau và đời sau nữa. Cho nên nó tu hành đó, là phải chịu khó chịu nhọc. Ngày xưa có hai thiền sư, một vị tên là Đạo Khiêm, một vị tên là Tông Nguyên. Hai vị này á, là cùng phát cái nguyện với nhau đi hành khước. Hồi xưa á, các vị tu hành ngày xưa người ta có một cái nguyện, lâu lâu vậy thì người ta tổ chức một người, có khi một hoặc là hai đi hành khước. Đi hành khước có nghĩa là không có chùa chiền gì hết á, cứ trên đường đi, hễ mà đói á, thì đi khất thực, rồi tối á, thì kiếm am tranh gốc cây nào đó ngủ đỡ, và trên đường đi và tùy thuận gặp người nào mình có thể thuyết pháp, có thể khuyên nhủ được thì chúng ta khuyên nhủ, cái đó gọi là đi hành khước. À, thì cái sau này mình cũng có thỉnh thoảng mình có nghe gọi là du tăng, tức là một vị tăng vân du rày đây mai đó, không có nơi ở cố định, để rồi tùy thuận mà độ sanh. Thì trên đường đi thì ngài Nguyên Tông á, thối chí nản lòng, không có muốn đi nữa, bởi vì ngài nghĩ rằng á, là bây giờ á, mệt mỏi lắm, đi cái kiểu này mệt. Thì ngài Đạo Khiêm ngài muốn mới an ủi, ngài mới nói rằng á, huynh đi với tôi đã được một đoạn đường như thế này rồi, mà huynh bỏ nửa đường thì nó uổng lắm. Thôi thôi bây giờ đó, huynh chịu khó huynh đi đi, trên đường việc gì nặng nhọc để tôi làm hết cho, mà nhưng mà trừ có 5 điều tôi không thể làm được. Thì ông ngài Tông Nguyên Tông hỏi 5 điều gì? Mặc áo, ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện và bước đi. 5 điều tôi không thể làm được cho ông, đó là mặc áo, ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện và dở cái bước chân đi. Nghe xong cái lời này thì ngài Nguyên Tông tỉnh ngộ. Như vậy thì thử hỏi trong cuộc đời này có cái gì chúng ta thành tựu mà nó không có một cái sự gì, sự vận động, sự cố gắng không? Thầy có muốn nhàn thì thầy cũng phải mặc cái áo, cũng phải ăn cơm, phải không? Rồi phải gì nữa? Phải đi tiêu, đi tiểu và bước đi. 5 cái điều này một người nhàn cũng phải làm, chứ đừng nói kẻ cực, phải không? Vì vậy không có cái gì thật là cực, cái quan trọng là cái nhìn của mình thôi. Mình thật ra đó, không có cái gì nặng nhẹ khó dễ, mà mình nhận nó làm sao á thì tự nhiên cái nó thành ra cái nhẹ nhàng. Ăn thua mình nhận nó. Hồi sáng Pháp Hòa mới nói với một chú Phật tử, ví dụ một cái lời nói ta nói ra, bản chất cái chữ nghĩa đó nó không có gì nặng nề hết trơn á, không? Nhưng mà rồi cái mình bị mình dính cái chữ đó rồi á, thì mình nghe cái chữ đó cái mình nói sao, sao nói tôi nặng vậy? Nhưng thiệt sự cái chữ đâu có nặng nhẹ gì đâu. Rồi mình nghe rồi á, thì mình lại vui khổ cho đó. Cho nên á, khổ vui qua cái nhìn của kẻ mê người tỉnh, hay nói cách khác là qua con mắt của kẻ mê người tỉnh. Cái người tỉnh á, thì người ta thấy nó bình thường, người mê á thì thấy cái gì nó cũng bực bội. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mình đi vào trong chùa nè, cái người kia làm cái điều đó cũng chẳng mắc mớ gì tới mình, nhưng mà mình lại vì cái người đó mình phiền hà từ khi bước chân vô chùa, khi mình gặp cái người đó cho đến lúc mình ra về, mà người đó vẫn là người đó, người ta an nhiên, người ta làm những cái việc mà người ta thấy nó bình thường, mà chính mình thì lại là người bất thường. Thành thử là mình thấy không, tại sao người ta làm mà ta thấy nó thường, phải không? Còn mình thì mình lại bất thường, rồi cho nên rồi mình nhìn mình thấy cái người đó chắc không bình thường, nhưng mà mình là người bình thường trước, mình không thấy đó. Cho nên từ cái câu nói của ngài Đạo Khiêm thì ngài Nguyên Tông tỉnh ngộ. Cho nên Đức Pháp Hòa hay ví dụ, bây giờ mình thương ai đó, mình cho người đó ngồi chỗ đi, mà thậm chí mình lấy cái muỗng cơm á, mình móm cho người đó một muỗng cơm, nhưng mà thủy chung mình cũng không thể nhai giùm cho cái người đó được, phải không? Rồi bây giờ có thương quá để nguyện nhai thiệt nhừ rồi đưa qua, thì người đó cũng phải làm một cái việc là nuốt cái miếng đó, phải không nè? Cho nên ở cuộc đời này á, muốn đừng có nghĩ rằng cái gì nó an tuyệt đối, cái gì chúng ta cũng phải có vận dụng ở trong đó một chút, phải không? Cho nên á, mình tu á thì mình đừng có nghĩ là cái kia cực, cái này cực, không có. Cho quý vị thấy không, nếu mà nói về cái cực khổ đó, mình bây giờ nó cực chứ có cực gì bao nhiêu lâu, so với các vị mà thánh hiền Phật Bồ Tát, bây giờ thôi nói Đức Quan Thế Âm thôi, ngài cũng khổ thân với mình lắm. Nói khổ là mình thấy ngài khổ, chứ thiệt sự ngài không có khổ. Nhưng mà là sao, khi nào mình vui á thì mình quên lửng ngài mất à, mà khi mình khổ là bắt đầu mình réo, phải không? Rồi khi có khi mình thờ Đức Quan Âm, đáng thờ mười mấy năm, bạn tới nhà, bạn nói trời ơi sao chị thờ Quan Âm đứng, hèn chi cuộc đời chị nó lận đận. Hỏi sao vậy? Đức Quan Âm đứng là bận rộn đi tối ngày, cho nên đứng là khổ, chị thấy không? Cho nên chị có cảm thấy cuộc đời chị lận đận không? He. Tôi lận đận cái bắt đầu bưng Đức Quan Âm đứng lên, chùa cúng lại, nó cho con thỉnh Đức Quan Âm ngồi. Thì đem Đức Quan Âm ngồi về, cái người khác tới nó trời ơi hèn chi cuộc đời chị nó chậm chạp. Hỏi sao vậy? Nó tại sao lại thờ Quan Âm ngồi? Chị biết không, ngồi có cần kêu réo ngày ngày đứng dậy cô mất hết mấy phút. Cho nên thật sự ra Quan Âm mình thờ là biểu tượng của từ bi, của cái hạnh từ bi cứu khổ ban vui. Mình học cái hạnh đó chứ không phải quan trọng ở cái chỗ đứng hay là ngồi. Có Phật tử lên nó hỏi thưa thầy bây giờ con thờ cái nào đúng? Pháp Hòa nói sao vậy? Nó tại vì thờ đứng người ta cũng rầy quở, mà thờ ngồi người ta cũng rầy. Pháp Hòa nói vậy thôi kiếm tượng nằm đi. Giờ nằm là nhàn nhất không? Không có phải như vậy. Cho nên người Phật tử mình học Phật không thấu đáo, mình học Phật không thấu đáo thì mình lại dễ bị cái gì? Dễ bị người khác tác động. Mà chính cái tác động đó, bây giờ mình thử tưởng tượng đi, một chút đó thôi, chỉ cái tượng Phật mình thờ mà đứng ngồi mình đã không yên rồi, thì làm sao chuyện gì trong cuộc sống này mà chúng ta yên nổi nữa? Chỉ cái tượng thôi, mình thờ bao nhiêu năm nay, mà thử hỏi bây giờ á, mình thờ tượng, mình đổi cái tượng đó đi, thì cái mình có đỡ hơn không? Đâu có đâu, phải không? Đâu phải cái, mà ai có biết Đức Quan Âm thích đứng hay thích ngồi đâu, phải không? Tất cả là biểu tượng, do con người tưởng tượng, rồi con người phát họa, phát minh một bức tượng như thế này, như thế kia. Đó, chào quý vị, em nhìn Đức Phật có nét như thế này, nét như thế kia. Bởi vì tất cả từ cái tấm lòng, theo cái tâm thanh tịnh của mỗi người mà người ta chế tác ra một bức tượng. Rồi chúng ta thỉnh cái bức tượng đó về để chúng ta chiêm ngưỡng, đảnh lễ, mượn cái hình tướng bên ngoài để chúng ta lắng dịu cái nội tâm, để dễ dàng cho chúng ta huân tu vậy thôi. Ví dụ bây giờ mình đang rối loạn trong tâm, mình nhìn cái đức hình của Phật có cặp mắt hiền dịu, có nụ cười từ bi, cái tự nhiên cái tâm hồn mình nó lắng xuống. Quý vị biết đó là trong cuộc đời ta có nhiều khi cái nhìn nó cũng làm chúng ta bực bội đau khổ, cái nghe nó cũng có khả năng làm chúng ta bực bội đau khổ. Cho nên Phật biết như vậy, Phật biết chúng sanh mình đó, là vui buồn theo cái nhìn, cái nghe. Cho nên á, mình mới có hình tượng Phật để chúng ta nhìn mà lắng cái tâm. Rồi bắt đầu mới chế tác tụng kinh, có chuông, có mõ, có khánh, có linh, có âm nhạc để làm chi? Để chúng ta lắng dịu cái tâm. Bởi vì có những cái tiếng chúng ta nghe nó chỉ tăng thêm phiền muộn. Thế thì tại sao chúng ta không nghe những cái gì nó làm cho chúng ta nhẹ nhàng cái tâm hồn hơn? Chúng ta nên nghe. Vì vậy mà trong nhà Phật thấy không? Bất cứ muốn thành tựu cái gì, cái chuyện đầu tiên phải là nghe, cho nên gọi là văn huệ. Nghe xong rồi phải suy nghĩ, phải tư duy, để cho cái nghe đó nó rõ ràng, nó minh bạch. Cái đó gọi là tư huệ. Tư là suy tư. Rồi từ cái văn, cái suy nghĩ đó nó rõ ràng thì chúng ta ứng dụng nó đúng, thì đó gọi là tu huệ. Mà người mà có trí tuệ sáng suốt á, là nhờ ba cái này: có văn, có tư, có tu, cho nên trí tuệ sáng suốt. Giờ hỏi làm sao con có trí tuệ ở đây? Đó thì Phật dạy căn bản ba thứ: văn, tư, tu. Chính cái văn đó, đó, cái nghe đó, đó, nó dẫn, nó đưa mình trở về với cái thực tại, với cái thật mà chúng ta cần. Cho nên quý vị biết cái thí dụ thôi, mỗi một ngày mình không nghe một bài pháp, thế nào mình cũng nghe thứ khác. Bởi vì có bao giờ cái nghe của mình nó không nghe đâu, không? Không nghe chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện hay, chuyện dở của người này người kia, thì là cũng nghe tiếng hát, tiếng đờn. Có khi nó sầu não, có khi nó kích động, đủ thứ kiểu hết. Nhưng mà giờ một ngày mình, một giờ mình nghe pháp thì nó lắng cái tâm. Mà chẳng những lắng cái tâm mà nó mở cái tâm nữa. Không? Chẳng những lắng mà còn mở nữa. Bởi vì nghe cái pháp để tỏ lòng, rồi mở cái tâm tư. Còn có những thứ nghe hoàn toàn là bế tắc. Có bao giờ mình nghe một cái, những cái trần thế không? Rồi chúng ta quán chiếu thì chúng ta tìm ra những bài học ở trong đó. Thì đó, cho nên Pháp Hòa mới kể cái câu chuyện này. Bởi vì thỉnh thoảng có một hai Phật tử đưa lên cái vấn đề là hồi đó chưa có tu có thấy bình thường lắm, thấy con bình, cuộc đời con bình an lắm, phải không? Và từ hồi con đi tu rồi cuộc đời nó bất an. Như vậy có một là con tu không đúng, phải không? Hai là có ông ám bà dựa gì không? Thí dụ vậy. Xin thưa là không. Thật ra trước kia lâu nay mình đã vẫn gặp những vấn đề này rồi, nhưng mình cứ đối đãi nó theo phàm tình, cho nên chúng ta thấy không có gì đặc biệt, bình thường. Nhưng một khi ánh sáng này nó rọi lên rồi thì thấy nó khác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị thấy cái đồng hồ trước đây. Bây giờ Pháp Hòa xin hỏi đại chúng là trên cái đồng hồ này nó có bụi không? Có không? Có. Nhưng mà tại vì á, nó không có một cái ánh đèn rực sáng chiếu vô, cho nên mình nhìn mình thấy nó láng láng vậy. Mình nói trời ơi chùa giữ cái đồng hồ sạch dữ nha, không có miếng bụi. Nhưng không phải đâu, dù mới lau ngày hôm qua thì hôm nay mà có quét nhà lại nữa đó, thì cái bụi đó đó nó bay lên và nó đáp xuống, nó đậu ở trên này. Bây giờ đem cái ánh đèn rọi xuống cho kỹ, cho rực sáng, thì mình liền thấy gì? Lăng tăng bụi. Trong cái bầu hư không này có bụi không? Có. Nhưng bình thường nó trời ơi không khí trong lành, hít hít thở. Nhưng mà thiệt sự nếu có ánh nắng mà nó rọi qua đó thì sao? Lăng tăng những làn bụi. Cuộc đời ta cũng thế, lúc nào cũng có những cái chuyện buồn phiền nó cứ đến hàng ngày, rồi cái này cái kia nó cũng đến. Nhưng mà tại vì mình cứ ứng xử theo thế gian cho nên mình thấy nó bình thường. Một khi tuệ giác của Phật Pháp soi rọi thì mình thấy cái vấn đề này phải giải quyết làm sao đây. Đó, Pháp Hòa nói ví dụ hồi xưa mình giận con mình á, mình giận con là mình chửi, mình bới, mình làm lung tung lên hết. Rồi cái thì nó im lặng, nó vô phòng, rồi cái thiện lát chừng 10 phút sau thì mọi việc nó cũng yên. Nhưng quý vị thử nghĩ đi, cứ một lần mình hò hét như vậy á, thì giữa tình cảm mình với con mình nó làm sao? Nó lại có khoảng cách rồi. Nhưng mà 10 phút rồi nó cũng im lặng, bị nó là con nó đâu nói gì rồi. Một ngày đi qua, ngày hôm sau mình lại dẫn tiếp rồi mình cũng hò hét vậy. Thì bắt đầu mình thấy bình thường là ôi con tôi mà tôi chửi nó hoài mỗi ngày, chuyện thương. Nhưng nó cũng sẽ thấy bình thường là ôi má tôi kiểu lò lửa này cũng bình thường. Cho nên cái nó đi chỗ khác nó không thèm nghe, cái bắt đầu mình lại càng bực lên nữa. Là vì sao? Tự ái. Trời ơi, tôi là mẹ nó, tôi là ba nó, mà tôi nói nó bỏ nó đi, nó coi thường tôi quá, thì tăng cái giận lên nữa. Thì cũng bình thường vậy đó, mà cứ mỗi ngày cái cơn giận nó cứ tăng. Rồi đứa nhỏ kia thì nó cứ thấy hình như mình hơi là thật ra nó cũng bình thường. Nhưng bây giờ có tu niệm thì quán lại, mình lỗi là mình giận, mình nói những cái lời đó với con, cái thì cái tình cảm giữa mình với nó, rồi cái riết á, có những đứa đó nó tiếp nhận những cái lời đó lâu ngày nó trở thành ra mặc cảm. Rồi có những đứa nó im lặng, nó không tiếp xúc với ai, nó không nói chuyện với ai, nó chỉ biết đi học về nó vô phòng. Là tại vì cha mẹ hàng ngày cứ tưới vào nó những cái gì? Tưới vào nó những cái chất liệu là mày không bằng người khác, con rất là dở, con không bằng đứa hàng xóm. Thì mình tưới cho nó những cái hạt giống tiêu cực mà nó quên hẳn đi cái hạt giống tích cực của nó. Rồi thì cho nên mình phải tập, mình phải nhìn lại con mình nó có điểm dở đúng, nhưng mà bù lại nó cũng có điểm hay. Thì thôi bây giờ cứ tưới hoài cái điểm dở nó làm chi, nên tưới cái điểm hay của nó cũng là một cách tưới. Nhưng tại sao mình không tưới cái tốt để cho cái tốt đó nó nở? Ta cũng thế, chính bản thân mình cũng thế, cứ nhìn hoài những cái khổ mình, những cái tiêu cực chi, tu hoài á, tôi càng tu càng phiền muộn, càng tu càng khổ đau. Phải nhìn lại à, không tu khổ hơn là tại vì ngày xưa giận là nổi đùng đùng, bây giờ nhờ có Phật Pháp rồi á, nó biết ngăn chặn mình lại chút ít. Bởi vì mình thấy sao? Trời ơi tu lỗ quá, hồi xưa tôi chửi, tôi nói thả vàng, bây giờ á, nghĩa là Phật Pháp không cho tôi nói cho nên tôi phải nín chèo hoài, khổ quá. Quý vị thấy không? Cho nên rồi á, mình thấy mình lỗ lã, nhưng mà thật sự không có lỗ. Tại vì khi giận lên mình nói những cái điều nó không hay á, rồi người khác nhìn mình nó kỳ cục á, cái đó mình mới lỗ đó. Vì mình đã mất đi tự chủ của mình. Cho nên các ngài thường dạy ta, có nhiều khi á, mình nhịn mà không có nhục, nhịn mà không nhục, cho nên gọi là nhịn nhục. Đừng hiểu lầm cái chữ là nhịn nhục là thôi chịu nhục đi, thưa không. Nhịn là không nhục. Nhục á, là bởi vì khi mình giận, mình nói những điều sai, mình nói những lời sằng bậy, thì lúc đó mới nhục. Nhiều khi mình mặc rất là đẹp, nhưng vì một cơn giận thì cái tâm tánh xấu của mình nó bộc ra. Thì cái nhiều khi ta nhìn nó, trời ơi cái anh đó, cái chị đó coi mặt ngoài sáng láng, ăn mặc tươm tất vậy mà dữ lắm nghe. Miệng mồm dữ lắm nghe. Thí dụ vậy đó, phải không nào? Vì vậy cho nên đó, chính cái lỗ là cái nhục là bởi chúng ta không kèm được cái phiền muộn của chính mình. Thì Pháp Hòa nói như vậy bởi vì ngày hôm qua nay cũng có một vài Phật tử gặp rồi cũng nói như thế. Nó hồi đó chưa bắt đầu tu Phật thoải mái lắm, ai chửi con chửi lại cái què. Bây giờ không biết là bắt đầu tu Phật rồi sao thấy khổ quá, cái này cũng được cái kia không được, bởi vậy mà Phật tử không dám quy y. Có nhiều Phật tử không dám quy y, hỏi sao vậy? Mình không quy y á, mình thả cản thả gian quy y rồi gõ này gõ kia phải không, cho nên mình thấy mình mất tự do. Nhưng mà không phải đâu, quý vị mới thấy chưa quy y á, hay là chưa thọ giới á, mình giống như một cái cây mà nó mọc, mà nó mọc vô chừng vô lối, nó muốn xỉa kiểu nào nó xỉa, nó muốn đi kiểu nào nó đi. Mà bây giờ có quy y thọ giới rồi cái nó tỉa nè, nó gọt nè, thấy không, nó cắt nè, hay lắm. Rồi cái tự nhiên bây giờ cái cây đó nó sao này, nó vậy nè, thấy chưa, nó uốn éo đẹp vậy nè. Chứ còn mà nếu mà cái cây này mà thật sự cái này người ta có vận vận dụng cái công sức ở trong này không, có đó. Chứ nếu mà không có dễ dầu gì nó đẹp như vậy, có phải không? Đó thì giống như ngày hôm qua Pháp Hòa ví dụ vậy đó, một khúc cây mà không ai đẽo gọt thì khúc cây không ra tượng Phật. À, mà nhờ khúc cây đó người ta đẽo gọt mài chặt riết cái thành ra cái tượng Phật. Cũng thế, cái cây này kêu là cây trường xanh, à, gọi là cây trường xanh. Nhưng mà nếu mà chúng ta để mà chúng ta không tưới nó thì nó cũng chẳng xanh chẳng trường. Phải tưới rồi phải uống rồi phải chăm sóc nó mới trường xanh chứ. Cho nên đừng nghĩ rằng nó có cái tên trường xanh rồi muốn làm gì làm nha. À, nó là có cái tên trường xanh, mình hiểu lầm ý, trường xanh là sống hoài. À, sao mình không nghĩ lại là trường xanh là xanh mãi. Mà nếu xanh mãi là sống hoài, mà sống hoài thì phải tưới, phải 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 nói nó. Nhưng mà thật sự nói là trường vậy, nói trường là tại vì nó dài hơn cái thứ khác thôi, chứ nó có trường gì đâu. Không, thành thử chớ hiểu lầm cái ý, rồi chúng ta lại rồi nhiều khi mình nói tu Phật không có lỗ là ở cái chỗ là chúng ta không có được thoải mái khi chúng ta phải đối đáp với người khác bằng một cách thẳng thừng. Không phải, cái đó cái hay của ta, cái hay của ta là thế gian thường làm mà ta chẳng làm, cái đó mới đặc biệt, phải không? Cho nên người ta mới khen Phật Di Lặc phải không? À, lòng bụng lớn năng dung, bụng của ngài to, bụng lớn năng dung thì dung những điều khó dung trong thiên hạ. Người đời ấy, người ta không có dung chứa được những cái chuyện gọi là bực bội đâu, phải không? Nhưng mà ngài Di Lặc Bồ Tát làm được là bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Mình đã ai nói cái gì mình chạm coi, ai người ta tới tập khuyên mình nói thôi rồi tôi nể tình chị tôi bỏ đó, nhưng mà chị nhớ nói với nó nha. Phải tức là mình xả, nhưng mà mình phải nói sao, mình phải gằn thêm câu nữa nha. À, nghiến răng gằn thêm câu nữa, chị nhớ nói với nó nghe không. À, lần này tôi bỏ qua đó, không có lần sau đó tám. Phải không? Cho nên rồi trước khi xả đó, phải không, xiết một cái. Trước khi xả phải dằn mặt một cái, phải xiết một cái rồi mới chịu xả, kịp không? Đó, cho nên mình thấy là mình cần tu nhiều lắm, phải không? Mà lâu nay mình cứ sống theo cái phàm tình thế gian, cho nên mình cũng sẽ thoải mái, mà thoải mái theo cái kiểu sòng phẳng. Bây giờ mình có học Phật rồi, mình có một chút không thoải mái là bởi vì mình phải vận dụng, phải luyện tâm rèn tánh, nhịn cái này nhịn cái kia, rồi mình cảm thấy mình khó chịu bức bách. Nhưng không, chính cái chỗ đó nó sẽ giải được oan khiên, nó sẽ giải được oán kết, nó sẽ giải được hận thù. Cho nên á, hồi xưa có một vị ở trên núi Châu Đốc á, mà thường người dân miền Tây thường gọi là sư vải bán khoai. Không biết ở đây có ai biết không, sư vải bán khoai tức là Phật thầy Tây An đó. Thì ông có đưa ra 10 cái điều tâm tâm quyết dạy cho môn đệ. Thì Pháp Hòa thì hồi nhỏ và thuộc hết 10 cái bà câu đó, bây giờ loáng thoáng cũng còn nhớ được một ít. Thì trong đó có mấy câu Hòa rất là thích. Điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ, lòng trung kiên muôn thuở còn nêu, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó tiêu tan, việc chi còn ở trần gian đều là huyễn hoặc chớ mang vào lòng. Phải không? Đó rồi ngài mới nói nè, trong đó có một đoạn ngài mới nói là hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng khóc, lời nói sao hòa trong hiệp ngoại, tức là hòa bên trong mà hiệp với bên ngoài, lời nói sao hòa trong hiệp ngoại, giữ làm sao thêm bạn bớt thù. À, từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Tại sao mà Ngài phải dạy như vậy? Bởi vì quý vị phải nhớ, Đức Phật dạy một câu trong Kinh Pháp Cú: kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Nếu mình thắng được người ta thì tức là mình đang chuốc một cái oán. Oán là cái người cái oán mình đó. Cho nên đó, bên cạnh cái thắng thì mình đang thêm một kẻ thù. Nhớ cái đó. Mình thắng người ta một trận chửi lộn, biết là chửi lộn mà vẫn chửi nha. Phải chỉ chửi trúng cũng đỡ ha. Mình thắng người ta sau một cơn gây gỗ, nhưng đừng quên, sau một cơn đó mình đã thêm một người thù. Kẻ hơn thì thêm oán. Mình là cái người thua hay là cái người kia là người thua thì sẽ về nhà ngủ không yên vì tức. Hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Cho nên Ngài Phật Thầy Đại An cũng dạy ta đúng như vậy. Giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Mà cái câu này là Pháp Hòa hay để ý, và mình nương vào cái câu đó mình tập mình sống. Thí dụ bây giờ mình hai người bạn chơi với nhau, nếu hôm nào mình cảm thấy bây giờ mình biết rằng cái người này không tốt với mình, mà bây giờ mình muốn có cái ý là mình xù, nói theo ngoài đời là xù, thì thay vì á mình gây gỗ một trận á, rồi mình chia lìa đó, cũng không nên. Nếu mà thấy không hợp nữa thì thôi im lặng rút. Gặp nhau trên đường, chào chị khỏe không? Được rồi. Người kia gọi mời đi chơi, cảm thấy không thoải mái để đi. Ồ, cảm ơn, lúc này tôi bận nhiều. Tức là mình không cần phải biểu lộ cái gì giận dữ hết. Bởi vì sao? Bởi vì nó cũng không có lợi cho ai. Nó không có lợi cho mình mà cũng lợi cho người đó. Cho nên cái gì mà chúng ta giải quyết được nhẹ nhàng thì nên giải quyết nhẹ nhàng. Cũng giống như thấy mảng bụi thì liền lấy khăn lau mà không một chút phiền muộn gì hết. Và cuộc đời này á, nếu chúng ta thấy mọi việc nó nhẹ nhàng thì nó nhẹ nhàng kiểu đó à. Và chúng ta cầm mà chúng ta nhìn nó bằng một cách gì? Một cách gọi là thận trọng mà quan trọng thì tự nhiên cái nó thành vấn đề. Cho nên á, có nhiều người nói mình quan trọng quá thì cái chuyện nó thành quá quan trọng thì nó thành ra vấn đề. Còn cái gì mình cũng coi nó nhẹ nhàng thì nó không có thành vấn đề gì hết. Cái vấn đề hay không là tại mình nhìn mình. Giống như bây giờ Pháp Hòa nói cũng cái chữ viết. Nhưng mình đậm mực á thì sao? Nó lem à. Có khi nó rách giấy nữa, tại vì mình đè cái ngòi bút nó quá. Thôi giờ mình cứ viết đều đều bình thường vậy. Và đôi khi á, trước khi mình viết mình phải xét nét tờ giấy nữa. Thành thử cái đó mình phải để tâm thôi trong cuộc sống hàng ngày. Mà tu hành á, nó chả là cái gì cao siêu. Ở những cái điểm hàng ngày đó thôi. Rồi bây giờ mình tụng kinh nè, mình học Phật nè, nghe Pháp nè, trì chú ngồi thiền nè. Tất cả những cái công việc mà chúng ta vận dụng hàng ngày đó để làm gì đó? Để cho cái trí nó phát sinh và nó biết soi rọi từng vấn đề để chúng ta giải quyết, làm cho nó nhẹ nhàng, nó đi qua. Cho nên các ngài mới nói lầu cao muôn trượng xây từ đất, muôn dặm đường xa một bước đầu. Lầu cao muôn trượng xây từ đất, muôn dặm đường xa một bước đầu. Nếu chúng ta không bắt đầu từ một bước thì làm sao chúng ta có thể đi ngàn bước, vạn bước được? Nếu chúng ta chưa hề xây cái tầng, cái foundation, cái nền móng ở dưới, thì làm sao chúng ta xây được những cái tòa nhà cao khác? Thấy không? Vì vậy mà muốn xây cái đó, muốn bước đi cái đó, đây, cái công việc thường ngày quý vị đang làm đó. Bớt một câu thị phi, thêm câu niệm Phật. Thấy nó đơn giản vậy mà chẳng đơn giản chút nào. Bởi vì khó làm, mình cứ lo những cái chuyện khác, mình lại quên cái chuyện thật là đơn giản. Bớt một câu thị phi, thêm câu niệm Phật. Nhịn được cái tức một lúc, tránh được cái lo trăm ngày, chẳng ai làm. Vợ chồng mà nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ. Cha anh em nhẫn nhịn nhau, cha mẹ bớt đau lòng. Đâu ai làm chuyện đó. Là cứ lo gì đâu không. Mà chính những cái đơn giản, thật là đơn giản, thì chúng ta lại quên. Cho nên theo nhiều khi á, để ý coi, nhiều khi buổi chiều về cái buông cái giỏ xuống, chạy vô bếp một mạch, đặt rau, nấu canh, mà lại quên cái chuyện quan trọng là bắt nồi cơm. Tới hồi thức ăn có hết rồi đem ra cái nồi cơm không có. Có không? Mà mình quên rằng cái cơm là cái chính. Có thể không có thức ăn, có miếng cơm, chan nước tương, viên chao cũng được, phải không? Nhưng mà cái chính, cái đơn giản nhất là chỉ cần vo gạo để vô và bấm nút là cơm nó chín, mà mình lại quên. À rồi mình lo là cái chuyện là rửa cải, còn lại hỏi nữa, rửa mấy nước? Nó nói dạ rửa 2 nước không được, 3 nước mới sạch. Thí dụ vậy đó, tức là mình lo những cái chuyện rất mình quan trọng quá từng cái chuyện đó rồi cái lại quên. Quý vị thấy cái điều này không? Cho nên đó, cuộc sống chúng ta là vận dụng cái chuyện tu thiền là tu sao? Tu cái đó. Cái nhiều khi Pháp Hòa đi vô bếp cái mấy cô nói trời ơi lo nấu ăn không cái quên bấm nè cô. Nghe câu chuyện đó thôi tự nhiên mình có một câu chuyện thiền liền. Bởi vì cái tu là ở cái chỗ là chúng ta quán chiếu. Mà quán chiếu không nhất thiết phải là ngồi trên bồ đoàn, họ cụ xây mặt vô bách, không nhất thiết. Trong cuộc sống hàng ngày ta, chuyện gì xảy ra chúng ta cũng có thể ứng dụng thiền cơ. Tất cả những cái chuyện đó nó xảy ra đều là thiền cơ. Thiền cơ là gì? Cơ duyên để liễu ngộ cái chuyện sự việc trong đời, cơ hội để chúng ta quán chiếu, để chúng ta tu tập, từ đó nó sanh chữ thiền. Thiền là gì? Thiền là cái chuyện nhan nhản trong cuộc sống. Cho nên có một vị đệ tử tới gặp vị thầy, nói bạch thầy, con ở với thầy 5 năm rồi mà thầy chả dạy con gì hết. Thôi bây giờ đủ rồi, con xin thầy cho con đi chỗ khác con tu. Ông thầy nói thế hả? Thế thì ông trả lời cho tôi biết, con mấy năm nay ông ở đây mà ông nói không học được gì, ông đã làm được gì là ông nói tôi nghe coi. Ông nói ngày kia đệ tử mới nói thì con tối ngày cứ lo việc mà bưng cơm dời nước nấu cơm rửa chén cho thầy hoài, con mệt lắm. Thì ông thầy mới hỏi vậy chứ thì khi mà ngươi đưa cơm cho ta ăn đó, ta có ăn không? Nó dạ có. Rồi ta ăn xong rồi ta có để chén đó cho ngươi dọn không? Nó dạ có. Rồi ngươi dọn xuống bếp ngươi là ngươi làm gì? Nó dạ thì rửa. Thì ông thầy mới nói vậy thì ngươi còn đòi hỏi gì nữa, phải không? Có nghĩa là ngươi đưa cơm thì ta ăn, phải không? Là ngươi đưa nước thì ta uống, mà ăn xong rồi ngươi lấy chén xuống ngươi rửa. Như vậy thì cái chuyện tu hành nó, thì người đệ tử hiểu rằng á, cái chuyện tu hành nó phải là cái gì nó ghê gớm lắm, mà chính là những cái chuyện hàng ngày. Như nãy cái vị thiền sư kia vậy đó, ảo tưởng hành cước là cái gì nó khủng khiếp lắm, nhưng mà thật sự hành cước cũng có ngoài việc làm gì đâu, mặc áo, ăn cơm, đi tiêu, đi tiểu và bước đi, thế thôi đó. Rồi có một cái vị thiền sư, một vị hòa thượng đệ tử tới thăm, trong khi uống trà ngài mới say qua ngài hỏi. Thầy nói đạo hữu tới đây lâu chưa? Nói dạ thưa đây là lần thứ 3 con tới. Ồ vậy hả, mời uống trà. Xoay qua gặp một vị khác, nói còn đạo hữu tới đây lần nào chưa? Nói dạ bạch hòa thượng lần đầu tiên con tới. Ồ vậy hả, thôi mời uống trà hết. Vậy thì quý vị thấy không, người tới lâu năm 2-3 lần, thậm chí người mới tới, cái quan trọng không phải là lâu ngày hay là mới tới, cái quan trọng là gì? Enjoy trà, uống trà với nhau. Giờ là Phật tử cũng vậy, không có con ruột con ghẻ gì đó, không có con da con mình gì hết, không. Tới chùa rồi thì tất cả đồng là một người, một gia đình với nhau. Có việc thì chúng ta phụ, có ăn thì chúng ta cùng ăn, ăn rồi chúng ta cùng dọn. Chúng ta sống có đạo tình như thế thì chúng ta là người tu thiền chứ có gì đâu. Đói ăn, bệnh nghỉ, việc thì làm. Cho nên một vị thiền sư ngày mới dạy ta, phải không? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà sẵn báo đừng tìm kiếm, thôi đừng tìm kiếm nữa. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, phải không? Đối cái cảnh khó khăn mà lòng mình an nhiên tự tại, khỏi hỏi thiền đâu hết, thiền chính là đấy, phải không? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, chẳng cần nói thiền mà thiền đầy dẫy. Cho nên Phật pháp đầy dẫy trong cuộc sống mà chúng ta không rõ, lại theo vòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà lại thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà lại sanh ràng buộc, phải không? Ở chỗ này là chỗ giải thoát mà mình lại sanh ràng buộc. Mọi người tới đây là để học Phật, tu Phật, để thành Phật, mà rốt cuộc rồi người ta tu mình ngó. Ngó xong rồi cột, cột xong rồi xiết, xiết xong rồi đem phô trương, rốt cuộc mình vô đây mình lấy information mà mình chẳng được gì hết. Hiểu ý không nè? Giờ cái chỗ đó, cái tu hành nó đơn giản, nó dễ dàng như vậy, nhưng mà không phải vậy. Chính vì nó quá đơn giản đi, à rồi cái mình lại quên, mình cứ lo cái gì nó cao xa dữ lắm, mà quay trở về thì mình không có được cái gì hết. Không? Cho nên đừng quên lầu cao muôn à, gì lầu cao muôn trượng xây từ đất, muôn dặm đường xa một bước đầu. Chỉ cần có một bước đầu thì muôn dặm đường xa sẽ tới. Giống như quý Phật tử mà từ Detroit qua nè, từ Toronto lái lên nè, không? Muôn dặm đường xa một cái bánh đầu. Quay bánh được một lần thì cái bánh nó quay nữa thôi, đi thôi. Thì đó là Pháp Hòa muốn giải thích thêm cái phần của ngày hôm qua. Trong khi ngồi tiếp chuyện thì có vài Phật tử nêu lên cái vấn đề trong cái cuộc sống tu hành thì cảm thấy khó khăn như vậy đó, thì Pháp Hòa muốn giải thích để cho đại chúng được rõ ràng, để rồi mình thấy mình không có gì phiền muộn khổ đau trong khi mình tu hết. Bây giờ kế đến là câu hỏi thứ hai nè. Và ai có câu hỏi thì chuẩn bị đi ha. Giờ Pháp Hòa giải thích cái câu này. Thì có một Phật tử mới hỏi rằng là thường tụng kinh, thí dụ như tụng kinh Pháp Hoa rồi vậy đó, thì trong cái phần nghi lễ đó thì có một cái bài tụng ở phía sau cùng là cái bài mà nguyện A Di Đà Phật thường lai hộ trì linh ngã thiện căn tinh tấn bất thất tịnh nhờ cái gì bất thất tịnh nhân lâm mạng trung thời gì đó, cái nguyên cái bài đó đó. Thì muốn hiểu cái bài này thì cái bài này thật sự ra thì cũng có gì khó hiểu, thì Pháp Hòa giải thích để cho quý vị rõ thêm. Thì đại chúng nên biết á, là ở trong Phật giáo á, có một cái phần gọi là phần nghi lễ. Phần nghi lễ là gì? Nghi lễ tức là một cái khóa tụng để cho chúng ta bày tỏ trước hết là cái tấm lòng tôn kính đến chư Phật, chư Bồ Tát. Sau đó thì chúng ta chính thức tiếp nhận lời dạy của Phật qua một bản kinh, qua một cái bản kinh nào đó. Và sau đó rồi chúng ta nguyện đem cái công đức mà thanh tịnh nãy giờ chúng ta trì tụng kinh văn đó, muốn hồi hướng cho tất cả mọi người mà trong đó có mình. Thì đại khái cái nghi lễ là vậy. Nhưng mà thì đã là nghi lễ của tôn giáo thì nó cũng không nhất định dài ngắn như thế nào, nhưng mà chúng ta phải khéo léo ứng dụng cái nghi lễ cho nó uyển chuyển, linh động, phù hợp theo hoàn cảnh, thời gian, sức khỏe của ta mà chúng ta làm. Không phải tụng một ngày hai thời hai tiếng đồng hồ thì gọi là tu kỹ, người kia tụng 15 phút gọi là tu ẩu. Không phải, hiểu ý không? Uyển chuyển, linh động trong cái việc trì tụng nghi lễ. Thì Pháp Hòa giải thích sơ bây giờ vô cái bài này. Thì cái bài này được chư tổ viết ra như một cái lời ước nguyện của mình. Ở đây ai mình cũng ước cũng nguyện hết, cho nên mình gọi là cầu nguyện đó. Cầu là gì? Cầu là mong muốn, đúng không? Cầu là mong muốn. Nguyện là gì? Nguyện là phải làm. Mình muốn cái dream của mình nó come true thì mình phải làm cái gì đó để cái ước mơ này nó thành sự thật. Thí dụ như Pháp Hòa nói ví dụ nha, tôi ước mơ một ngày tôi được cạo đầu theo Phật. Lúc nào mới ước cái đó biết không? Lúc mà khổ quá đó. Lúc khổ quá rồi vô ngồi để ước. Nhưng mà chưa hề bao giờ kết duyên với cái đó thì làm sao được. Cho nên cầu nguyện là gì? Cầu là ước muốn, nguyện là phải làm. Cho nên nhà Phật á, thực tế ở cái chỗ là cầu nguyện không nghĩa là van xin. Nhà Phật thực tế là cầu nguyện là phải làm cái gì mình muốn. Thì ở đây á, các ngài đưa ra, chư tổ đưa ra một cái những cái điều nguyện ước mà chúng ta đều thích. Thế nên đây là cái gì? Cái quả mình muốn nha. Nhưng mà nhớ tu cái nhân nữa. Ngài nói như thế này: nguyện A Di Đà Phật, tức là con nguyện Phật A Di Đà thường lai hộ trì, tức là thường đến hộ niệm gìn giữ cho con, hộ trì. Thí dụ bây giờ đại chúng đây nè, mình muốn mà nghĩa là bớt tốn tiền phải hộ trì con mắt. Nếu có đi shopping mà cái gì không cần thiết thì đừng có mua. Nhìn cái gì cũng thích hết á, thiện lát nữa thì con mắt mà không hộ trì á, phải không? Không có phòng hộ thiện lát thế nào cũng mất bớt. Mà tiền mặt hết thì mất thẻ. Thí dụ vậy đó, cho nên là nguyện Phật A Di Đà thường đến hộ trì cho con. Thì cái chữ hộ trì là gì đó? Bảo hộ và gìn giữ. Chữ trì là gìn giữ. À, thường lai hộ trì đến mà bảo hộ và gìn giữ con. Để làm gì? Để cho con đời này căn lành tăng trưởng, linh ngã, linh là khiếm. Ngã là con, là tôi. Linh ngã thiện căn, căn lành, căn là rễ. Thấy không? Thiện căn là căn lành. Bây giờ mình đã có cái căn lành rồi mà mình không có chịu tưới thì làm sao căn lành nó lên? Nhưng mà đừng quên nghe, bên cạnh căn lành mình cũng có cái gì lành, cũng có cái gì căn? Căn dữ. Thiện căn, ác căn mình cũng có vậy. Thấy không? Ví dụ đó, vì vậy cho nên là mình muốn là mình luôn luôn có được cái thiện căn mọc ra tươi tốt. A Di Đà Phật là Phật A Di Đà thường đến hộ trì cho con, khiến cho con căn lành được tăng trưởng, hiện tiền tăng tấn. Hiện đời này nè, cho con tinh tấn, tăng trưởng và phấn chấn đi lên. Bất thất tịnh nhân. Bất thất là đừng mất, không để mất. Tịnh nhân là cái nhân duyên lành mình có đó, mà tại vì mình không nhớ mình nói mình mất. Ví dụ nè, đi vô trong chùa đây nè, có ai chọc ghẹo gì đâu mà gọi là mất cái tịnh nhân. Tại vì mình không hộ trì con mắt, thấy người kia làm cái mình bực, cái mình mất đi cái tịnh ở đây mình. Đó, cho nên chính mình không hộ trì, cho nên rồi mất. Người ta có nổ đằng kia, mắc gì đằng này mình cũng nổ theo. Nhiều khi người ta ngồi, người ta nói chuyện gia đình, trời trời ơi, coi nó nổ kìa. Nghe nó nổ phát bực. Người ta nổ chuyện nhà ta, mà mình đang nổ tim thằng này nè. À, mình đang nổ cái căn lành mình, bây giờ mình cắt đứt hết để mà cái gì, cái nổ khác nó tăng. Mình nói người ta nổ mà mình cũng nổ, mình quên. À, thí dụ vậy đó, thấy hiểu ý không? Cho nên đó, mình không phải là mình mất à, bởi vì mình không thay, mình cứ hay quên á, chứ mình mới nói mình mất. Vì mình không hộ trì cho nên mình mới cái chuyện này nó mới xảy ra nè. Cho nên quý vị để ý nha, lời của Phật của tổ hay lắm. Thường lai hộ trì linh ngã thiện căn, khiến cho con căn lành tăng tấn, không mất nhân duyên tịnh độ. Có khi mình phải hiểu là chẳng mất nhân duyên thanh tịnh. Mình vốn có cái sự an bình nơi tâm, nhưng mà tại vì mình không hộ trì cho nên nó mất. Bây giờ nếu mà lỡ mất cái đó rồi thì làm sao mình có thể mình an nhiên mà chết được? Và muốn an nhiên mà chết á thì phải nhất định là phải có cái chuyện gọi là nhân tịnh phải tăng trưởng. Cho nên là lâm mạng chung thời. Lâm mạng chung thời ý nó là cái giờ phút mình mất á. Ngay cái giờ phút mình mất á. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Khi mà cái người mà yếu quá nằm trên giường bệnh á, thở một hơi lên thì xuống, thở một hơi lên thì xuống. Ngay cái giờ phút đó gọi là lâm mạng. Cái mạng sống nó đã tới, nó đã lâm, tức là nó đã lâm nguy, nó đã tới cái lúc mãnh liệt rồi. Thì cái lúc mà khì ra cái không thở rồi là chung thời, the end. Chữ lâm mạng chung thời như vậy đó. Bây giờ á, mình bây giờ mình cũng đang lâm mạng đó nha. Mình đâu có biết. Ví dụ như một người mà đang đứng dậy cái rồi cái ngã xuống cái đi liền tại chỗ thì đâu có thấy họ bệnh hoạn gì đâu. Vậy thì mình có bảo đảm là mình đừng có quên trong cái chữ này mình chỉ được có 50% thôi nha. Mình đang lâm mạng đó, chưa có chung thời thôi. Khi mà một hơi thở không còn thở nữa, nhịp tim mình nó ngừng đập, cái mạng sống mình nó chấm dứt, thì lúc đó là chung thời. Nhưng mà thật sự cái lâm mạng là chúng ta đang rơi vào cái tình trạng lâm mạng trong từng giây phút. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật hỏi mạng người trong bao lâu đó. Cái vị trả lời nó dạ 1 tháng 2 năm, trả lời lung tung hết. Cuối cùng có một vị nói dạ bạch Đức Thế Tôn, mạng người trong hơi thở. Đức Thế Tôn nói thầy đã hiểu đạo. Đó, cho nên lâm mạng chung thời là vậy đó. Bây giờ mình muốn cái, mà bây giờ Pháp Hòa hỏi thí dụ ngay cái giờ phút mình, ai bảo đảm là cái giờ phút mình chung thời đó lại là cái thiện căn, lại là cái lành cái tốt đó? Không bảo đảm. Vì vậy mà bây giờ ngay cái nhân ráng tu, phải hộ trì, phải gieo thiện căn, phải tưới tẩm thiện căn. Cho thân lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm. Tại vì cái lúc mà mình lâm chung á, biết bao nhiêu những cái cảnh tượng khủng khiếp, rùng rợn nó xuất hiện, nó làm cho mình hốt hoảng. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi cái người sắp mất la lên, hét lên, nhăn mặt, giằng co là tại sao? Họ đang thấy những cảnh tối tăm, phiền muộn mà mình không thấy. Ai sắp tới cảnh đó mới thấy. Cho nên gọi là thân tâm chánh niệm, làm cho cái thân, cái tâm mình nó luôn luôn nó sáng suốt, nó tĩnh lặng. Thị thính phân minh, thị là thấy, thính là nghe. Cái thấy cái nghe cho nó rõ ràng. Phân minh là gì? Rõ ràng. Và xin thưa đại chúng, hàng ngày mình sống mình có gieo cái nhân thị thính phân minh không? Bảo đảm có không? Gật đầu nghe khủng khiếp lắm nha. Nhưng mà như thế này, cái gì mình thấy mình mới nói, cái gì mình nghe mình mới nói. Mà nghe người ta nói lại mình không thấy á, mình nói đó, coi chừng lầm à. Như vậy mình không phải là người tu cái hạnh gì thị thính phân minh. Quý vị có nhớ câu chuyện mà lão tử phải kể hoài cho đại chúng nghe không? Cái nồi cơm của lão tử đó, của Khổng Tử đó. Nghe cái câu chuyện nồi cơm Khổng Tử đó. Vì vậy cho nên á, mình á, Đức Phật dạy mình á, người muốn đắc đạo á, muốn đi đến cái chỗ đạo đế viên dung á, thì cái người này phải có gì? Đầu tiên là phải có chánh kiến, thấy cho đúng. Từ cái chánh kiến nó dẫn tới chánh tư duy, nghĩ đúng. Từ cái chánh tư duy á, nó dẫn tới gì? Chánh ngữ, nói đúng. Làm đúng là chánh nghiệp, sống đúng là chánh mạng, an tịnh cho đúng là chánh định. Cho nên từ một cái chánh này nó có được thì bảy cái chánh kia nó có mặt. Người không có chánh định làm sao có chánh kiến? Loạn xạ lên cho nên nhìn tùm lum tà la hết. Và phải có chánh định thì nó đưa ra chánh kiến được. Cho nên thị thính phân minh, thấy nghe cho rõ ràng. Cho quý vị thấy ông Đức Quan Âm thấy không? Mình thường ca ngợi Đức Quan Âm là thiên thủ, thiên nhãn, ngàn tay ngàn mắt. Ngài có con mắt ngài nhìn. Và khi chúng ta đau khổ thì chúng ta réo ngài. Cho nên ngài phải tu thêm cái hạnh nữa là gì? Nhĩ căn viên thông là lắng nghe. Chẳng những thấy mà còn phải nghe nữa. Tại vì có những cái mình thấy nhưng mà tại nó xa quá, mình thấy không rõ, hoặc là mình không nghe được vấn đề. Mình chỉ thấy người ta hành động, mình không nghe vấn đề, cho nên mình liền áp đảo, mình liền lên án, nguy hiểm. Rồi có những cái mình nghe mà mình không thấy, cho nên mình liền lên án, mình liền kết tội, cũng không nên. Cho nên mình muốn khi mình mất đi mà thân tâm mình chánh niệm, thị thính phân minh, thì mình hàng ngày mình phải hộ trì thiện căn, đừng để ác căn nó sạch. Diễn Phụng Di Đà, mặt của mình thấy được Đức Phật A Di Đà, cùng các thánh chúng là giữ chư thánh chúng, thủ chấp hoa đài là tay cầm đài sen. Tay của các ngài á, mỗi vị cầm đài sen để làm gì biết không? Để tiếp rước mình. Cho nên á, mình hay nguyện Đức Phật Di Đà đó, thấy không? Trong Đức Phật Di Đà đến rước mình á, là rước bằng hoa sen. Còn thế gian mình mà muốn đi đâu là đi bằng vé máy bay. Nhưng mà đi cực lạc thì không cần vé máy bay. Đi cực lạc là đi bằng hoa sen. Hoa sen là gì? Ngày hôm qua mình học tám cái đức tánh của hoa sen đó, phải không? Trong đó là có phải có trừng thanh, phải không? Phải có kiên nhẫn, phải có vô nhiễm, phải có ngẫu không, vân vân, bông thực. Phải có tám cái đó thì mới đi hoa sen được, ngồi trên hoa sen được. Cho nên tất cả chư vị thánh chúng tay cầm đài hoa là thủ chấp hoa đài, lai nghinh tiếp ngã, đến để mà rước con. Gọi là lai tiếp dẫn ư ngã. Nhất sát na khoảnh, trong cái khoảng sát na. Sát na là nó nhanh hơn một cái giây nữa, một giây nữa. Nó nhanh hơn một cái tích tắc nữa. Sự sát na nó vậy đó. Sanh tại Phật tiền, sanh ra trước Phật. Chuyện này mình cũng làm được đó. Mình vừa nổi cái cơn thịnh nộ lên thì cái ánh sáng nó rọi vô liền, nói này trật rồi. Mình chưa có thị thính phân minh, mình chưa có hộ trì thiện căn, tại sao để ác căn nó lên? Thì ngay cái giây phút nó hạ xuống đó. Trong khoảnh sát na sanh ra trước Phật. Đang ở dưới bếp, sắp sửa mở cửa địa ngục vô rồi, nhưng mà nhớ trực lại đóng cửa lại liền, thì ngay đó Phật có mặt. Chờ hồi xưa có một cái vị bộ ông cư sĩ, ông hỏi hòa thượng: hòa thượng, xin ngài hòa thượng dạy cho con biết thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục. Ông hòa thượng nói: đừng ngu. Ông giác cây ông ngược hòa thượng. Ông hòa thượng nói: đó, địa ngục đó, địa ngục đó.
Cái ông này ông nghe vậy cái ông nhớ trực lại, hòa thượng dạy cho ông cái chữ địa ngục đó mà. Cái ông buông cây xuống nó dạ con sám hối hòa thượng, nó ô mô Phật thiên đường mở rồi. Thế là địa ngục thiên đường nó sát bên vậy, sanh ra trước Phật. Đủ đạo Bồ Tát, gọi là cụ Bồ Tát đạo. Chữ cụ là gì? Cụ là đầy đủ. Cụ Bồ Tát đạo. Hồi nãy ở dưới kia cái mình giận đó, thôi bỏ phế đi, không thèm phụ giúp gì hết. Nhưng mà nhờ mình trong cái sát na mình nghĩ lại đó, cái thì cái hạnh nguyện mình trở lại mình giúp, không có bỏ được. Cụ Bồ Tát đạo quảng độ chúng sanh, đồng viên chủng trí. Chủng trí là gì không? Đầy đủ những cái chủng tử, những cái hạt giống của trí tuệ. Mà nhờ đầy đủ hạt giống trí tuệ cho nên diệu dụng vô cùng. Cho nên Đức Quan Âm có thiên thủ, thiên nhãn là vậy đó. Đâu có tượng, đâu có Bồ Tát nào mà kỳ khôi vậy, có cả ngàn cái tay, cả ngàn con mắt. Không phải, đó là biểu tượng. Chứ không phải có Bồ Tát nào mà có cả ngàn tay, ngàn mắt hết á. Bây giờ ba tay, bốn tay là nó thấy kỳ rồi phải không? À, làm sao mà có ngàn tay, ngàn mắt được? Ngàn tay là tượng trưng cho sự chăm sóc. Ngàn mắt là tượng trưng cho sự cảm thông, nhìn mà cảm thông, để mà lân bẩn, mà xoa dịu, mà an ủi, mà vỗ về. Cho nên trong cái Đại Bi Sấm Pháp mới nói đó, thấy không? Xin Đức Bồ Tát Quan Âm dùng tay nâng đỡ, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho căn lành của đệ tử chẳng mất. Cho nên hằng ngày mình sống ở đây á, mình đều có ngàn, mình ứng dụng ngàn tay ngàn mắt hết mà tại mình không thấy đó. Bước xuống lầu thấy bà cụ Ngọc Liên đi yếu quá, xuống không được, liền đưa cái tay nâng. Làm sao mà đưa cái tay ra nâng đỡ? Vì mình thấy, thấy cụ đang yếu, bước xuống cầu thang, tay này liền đỡ. Rõ không? Xuống tới dưới kia, cụ đang, một cụ khác đang lôm khôm kiếm chiếc dép không được, mà lôm khôm mà nó nhủi, nó chúi nhủi vậy, thì lập tức kéo đôi dép lại. Bác ơi, bác mang đôi dép này. Ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho căn lành của đệ tử chẳng mất. Vì mình có nhìn, có thấy, có làm, thì làm sao căn lành mình nó mất được? Cho nên cái chuyện đó đâu phải chuyện không làm được, chuyện đó làm được. Cứ nhiều khi mình bước vô chùa, mình thấy sư cô đang sắc gọt con mình, liền lập tức lên lễ Phật, rồi là xuống phụ sư cô làm việc. Cho nên Pháp Hòa nói với các bạn trẻ đó, Pháp Hòa mới nói thầy á, có một ngày nọ thầy ngồi thầy phát giác ra một điều. Mình sống ở trong đời á, là mình có ba thứ mình phải vận dụng cho đúng. Có con mắt để nhìn, có cái lỗ tai để nghe, và có trái tim để cảm. Người sống mà mắt thấy, tim cảm, tai nghe, làm gì không dễ thương? Dễ thương lắm. Thấy ai khổ, trái tim nó rung động. Nghe ai khổ, lòng từ nó tác động. Cho nên tất cả những cái đó là chủng trí. Tất cả cái đó đều là những trí tuệ hết. Nhìn mà hiểu, nghe mà hiểu, thì trí tuệ đầy đủ thì sao? Đồng viên chủng trí. Mà đồng viên chủng trí mà có thì sao? Vận dụng diệu dụng vô cùng. Sau khi đọc cái bài đó rồi, cái bắt đầu mình đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã tội chướng tất tiêu trừ. Cái là Nam mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con tội chướng được tiêu trừ. Tội là gì mà chướng là chi? Tội là khi nào mà mình không thấy thẩm thấu được vấn đề, rồi mình cứ làm hoài thì nó lâu thai nó thành tội. Rồi chướng là gì? Nó ngăn ngại mình. Cái chướng nghĩa là nó ngăn ngại. Thí dụ giờ Pháp Hòa nói, ví dụ giờ mình phone lên chùa, mình hỏi sư cô có ai trên chùa không? Sư cô thiệt tình đó, có cô A, cô B gì đó. Thôi, con cái bà con thành tới rồi. Cái đó là thì sao? Đó, nó nghe là mới nghe thôi là đã chướng rồi. Vậy thì tội ai? Tội người kia hay tội mình? Thì đó, phải không? Cho nên phải nguyện Phật Di Đà cho con tội chướng được tiêu trừ. Trời ơi, ai làm tội con không biết mà con thấy con đầy vậy. Là vì con tối ngày con cứ sống với cái chướng được của con. Câu thứ hai nè. Nam mô Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã thiện căn nhật tăng trưởng, nguyện con căn lành ngày thêm lớn. Nhật là mỗi ngày, tăng trưởng, tăng là lớn lên, trưởng dưỡng lên. Câu thứ ba là nguyện con thân tâm hàm thanh tịnh, thân và tâm của con đều thanh tịnh. Thưa đại chúng, mình tu Phật là phải tu hai phần thân tâm.
Tu thân không không được, mà tu tâm không chưa được, hai cái phải tu. Có nhiều khi nói tu tu thân thôi, có nghĩa là mỗi sáng tôi vô trong cái phòng make up tôi đứng tiếng, chiều tối trước khi đi ngủ tôi đứng tiếng kêu tu thân. Tu thân đây là sửa cái thân, mà sửa cái thân không có nghĩa là hồi xưa tôi đi bình thường, từ ngày tôi tu về bắt đầu tôi ẹo hơn, không phải vậy, phải không? À, tu thân đây là ba điều, phải không? Sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Đó là mình nói về giới luật. Còn nếu mà nói về tu thân á, có nghĩa là mình phải ngăn ngừa những cái hành động có thể gây đau khổ cho người, có thể làm phiền muộn cho người tu cái đó. Vì vậy cho nên á, trong chùa á, nuôi dưỡng cái thân mình bằng cái gì? Bằng một chén cơm chay. Mình vô chùa mà có cái truyền thống mà cứ tới chùa lễ xong là ăn chay đó, là ý muốn nói rằng á, nhà chùa luôn luôn nuôi dưỡng cái thân ta bằng những cái điều chay lạc thanh tịnh. Cái chén cơm chay đó là tượng trưng cho sự bớt đi những sự sát hại, bớt đi những sự nóng giận, bớt đi những sự oán thù. Nuôi thân mình bằng cái chén cơm chay, cho nên là ăn chay người ta kêu ăn ngon lành, tại vì cơm chay nó lành. Còn mà ăn thứ khác vô trời cho ăn ngon dữ nghe. Hai cái nó khác. À, ăn cái gì mà ngày là vô kia mà ăn ngon quá, trời xà cái này ngon dữ lắm. À, nhưng mà vô chùa thầy chả kêu cơm dữ, nó ăn đi ngon ác tu trời. Bữa nay tôi vô chùa, chùa chỉ có rau luộc chao thôi mà ăn ngon lành, có phải không? À, ngon lành và ngon dữ nó khác. Thân tâm hàm thanh tịnh. Điều kế đến gọi là gì? Nhất tâm tạo thành tựu. Nguyện con nhất tâm. Nhất tâm là gì? Tâm này một lòng đưa đến. Cho nên mình phải chắp tay là vậy đó. Bởi vì 10 ngón tay là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho sự lăng xăng 10 cõi của ta. Cái tâm mình không có yên. Ngồi đây chứ nãy giờ có người chưa yên. À, cho nên đó, đưa cái 10 ngón tay hợp lại là tượng trưng cho gì? 10 ngón tay hợp lại để thành nhất tâm. Đưa tâm trở về một mối. Nhất tâm. Cho nên chắp bàn tay lại. Rồi. Bởi vì nếu chúng ta không nhất tâm thì việc làm khó mà viên mãn. Để ý coi, nói cái gì mà không có suy tư á, nói ngồi nó loạn xộn hết trơn, không có cái định tĩnh. Đó. Rồi bây giờ cái kế nữa là gì? Tam muội đắc hiện tiền. Tam muội là gì? Tam muội á là âm từ tiếng Phạn là samadhi. Samadhi là tiếng Phạn. Người Trung Hoa âm dịch lại là âm lại là tam muội, mà nghĩa là gì biết không? Gọi là chánh định. Chánh định là gì? Tiếng Anh dịch là concentration. You have to concentrate. Ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ cái kế là tịnh nhân tốc viên mãn, cho căn cái nhân lành đó của con sớm được viên mãn. Liên đài tự tiêu danh, đài sen được ghi tên. Liên đài tự tiêu danh là chưa có nguyện rằng á, ở trên đài sen cõi cực lạc có tên con trên đó. Nhưng mà ý này, cái ý này nó nói như thế này là hoa sen là tượng trưng cho một loài hoa vô nhiễm, tượng trưng cho người không có vô nhiễm, tượng trưng cho người trừng thanh, tượng trưng cho người kiên nhẫn. Thì bây giờ quý vị muốn kết tên mình vô cái sự nhẫn nhục, vô cái sự trừng thanh, vô cái sự vô nhiễm, là liên đài tự tiêu danh. Nguyện con thấy Phật xoa đỉnh đầu, gọi là kiến Phật ma đảnh ký. Chữ ma là rờ sờ lên chứ không phải ma quỷ nha. Chữ ma là mình đưa Phật, đưa cái tay Phật á, Phật rờ đỉnh đầu cho mình. Ma đảnh là rờ đầu, rờ trên cái đỉnh này. Giống như con cái mình mà mình thương nó quá, cái mình làm gì? Lấy cái tay rờ đầu để biểu lộ tình thương. Còn mình bây giờ mình tu ngược Phật không à, đố quý vị biết ngoài cái rờ đầu mình làm gì? Nắm đầu. Mình đi ngược, mình không rờ thì mình nắm. Nguyện con thấy Phật ma đảnh ký, dự tri mạng chung thời. Đó, nãy ra dự tri là biết trước đó. Dự tri là biết trước giờ chân chết. Hồi xưa có một thiền sư, ngài mới nói với đồ chúng, ngài nói thế gian thường tình nó đợi chết mới cúng. Thôi các ông đừng có đợi tôi chết mới cúng, tôi sắp đi rồi, mấy ông có cúng gì đem lên đây cúng hết. Thì đệ tử tưởng ngài nói chơi, không, tôi nói thiệt. Cái ngài mới làm cái mùng á, ngài ngồi trong cái mùng, cái đệ tử cứ nấu món này món kia lên cúng, ai đưa nhiêu lên ngài cũng thử, ngài chứng minh hết á. Cái thấy sao mà cúng hoài, cúng tới 49 ngày rồi vẫn chưa đi. Thì đệ tử mới nói bạch hòa thượng, bữa nay ngài nói nghe lời của ngài nói là muốn cúng gì cúng hết đi rồi để ngài đi, giờ tụi con cúng đủ 49 ngày mà sao ngài chưa đi. Đây hòa thượng mới nói à yên tâm, hết tuyết tôi đi. Tuyết ngưng tôi đi. Thì thiệt đúng cái ngày đó cái tuyết ở ngoài ngưng, ngài thắp cái nhang lên, ngài vén mùng ra, ngài chào biệt đại chúng, rồi ngài ngồi an nhiên ngài tịch. Không, thì cái đó là một câu chuyện để nói lên rằng á, cái người mà người ta tự tại với cái sống gọi là dự tri mạng trung thời. Nhân cái mùa Phật đản này đó, ở Việt Nam ta thầy tưởng nhớ đến một vị lão hòa thượng, ngài có đạo hiệu là Phước Huệ, ngài là viện chủ của Phật Học Viện Hải Đức ngoài Nha Trang, chùa Hải Đức ngoài Nha Trang. Thầy có quà đọc sử của ngài thì quà nhớ là một hôm á, ngài mới hỏi các vị nó hôm nay mùng mấy, hôm nay ngày mấy, thì đại chúng mới nói bạch bạch ôn là hôm nay là ngày mùng 8. Thì ngài mới nói ồ tôi sanh ra mùng 8 thì thôi để tôi chọn ngày mùng 8 tôi đi Phật đản. Mà sao bữa nay mùng 8 lễ Phật đản mà chùa không có ai? Nói giờ bạch ôn bây giờ Phật giáo đã thống nhất lại hết là lấy cái ngày rằm làm chuẩn để tượng trưng cho ngày Phật đản sinh, và không còn lấy mùng 8 nữa mà lấy ngày rằm. Ngài mới nói ồ vậy hả, thôi để tôi chờ. Thì ngài chờ đúng ngay cái ngày, ngài nói rằng thôi thì tôi sanh ra ngày Phật đản, thì ngày nào là chính thức ngày Phật đản thì tôi đi. Thì ngài mới nói bây giờ đã thống nhất ngày rằm thì thôi để tôi nán là tôi chờ tới tuần nữa tôi đi. Thì đúng ngay ngày rằm ngày tịch đó. Thì chư vị mình ta tu đến cái chỗ là người ta có thể làm chủ được cái chuyện đó. Thì giống như là có một vị thiền sư ngồi mà hỏi một ngày các thầy đi được mấy dặm, thì có vị nói bạch hòa thượng con đi được 10 dặm 20 dặm vậy đó. Thì hòa thượng nói ông theo tôi chưa nổi. Đến cuối cùng có chú thị giả đứng sát bên, ngài xây qua ngài hỏi còn ông, ông đi được bao xa? Nói dạ bạch hòa thượng ngài đi đến đâu con đi tới đó. Cái là à ông có thể theo tôi. Cái thì ngài nói vừa dứt cái ngài nói thôi đi, ngài cúi xuống ngài mất. Cái thị giả nói dạ con xin theo, chắp tay đi luôn. Rồi giữ tri mạng trung thời. Cái câu nữa là vãng sanh cực lạc quốc, tức là sanh ra ở cái cõi vãng sanh qua cõi của nước cực lạc. Nguyện ngã viên mãn Bồ Tát đạo, là cho con tròn đủ cái đạo của Bồ Tát. Và câu cuối cùng là rộng độ cho chúng sanh, rộng độ các chúng sanh. Thì qua cái bài này á, đây là một lời ước nguyện phải không? Bây giờ Pháp Hòa mới tạm dịch cái bài đó nè. Trong nguyện ngã này nguyện ngã kia đó, thì mình dịch là chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con tội chướng được tiêu trừ, nguyện con căn lành ngày thêm lớn, nguyện con thân tâm đều thanh tịnh, nguyện con sớm thành tựu nhất tâm, nguyện con hiện đời được chánh định, nguyện con tịnh nhân sớm viên mãn, nguyện con đài sen được ghi tên, nguyện con thấy Phật xoa đầu thọ ký, nguyện con biết trước giờ lâm chung, nguyện con vãng sanh nước cực lạc, nguyện con viên tròn đạo Bồ Tát, nguyện con rộng độ các chúng sanh. Đó là những cái lời ước nguyện. Nhưng mà Pháp Hòa cũng nói lại, đó là cái điều mình ước, mình cầu. Nhưng mà đừng quên tu cái nhân. Bởi vì mình ước thì không ai cấm, nhưng muốn cái ước nguyện của mình nó thành hiện thực thì chúng ta phải làm. Thí dụ mình muốn thân tâm mình thanh tịnh thì mình phải tu gì? Mình phải tu giới, tu định, tu tuệ. Tu giới là phải giữ giới. Mà tại vì cái giới mình phạm là từ cái thân, thân mình phạm. Nhưng mà tại sao mình phạm? Là vì tâm mình nó không định. Vì đã tâm không định thì làm sao thân tâm thanh tịnh? Mà chính tâm không định thì thân nó mới loạn. Vì vậy muốn thân tâm được thanh tịnh thì phải tu giới tu định đó. Muốn chánh niệm được hiện tiền thì nhất định phải có tuệ. Thí dụ vậy đó, thấy không? Thành thử ra ở đây là những cái điều mình ước. Nhưng mà đạo Phật đặc biệt là không phải chỉ van xin cầu nguyện như vậy, mà anh chị tất cả mọi người đệ tử Phật phải ứng dụng cái việc gì mình muốn thì mình phải làm. Thí dụ quý vị ở xa nghe tin Pháp Hòa đến đây thì quý vị nói tôi muốn gặp thầy, muốn không ngồi bên kia không đủ, thì phải làm gì? Muôn dặm đường xa một bước đầu, phải không? Rồi bây giờ nói là tôi muốn tu thì phải nhớ rằng lầu cao muôn trượng xây từ đất, học từ cái căn bản học đó. Thì hôm nay Pháp Hòa về đây gặp lại đại chúng thì mình gặp nhau thì cũng không làm gì hơn, phải không? Đều đem lời của Phật, của Tổ dạy, để rồi chúng ta nhắc nhở nhau trên cái bước đường tu học, để chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có được cái sự thân tâm thanh tịnh, nghiệp chướng tiêu trừ, phải không? Để rồi một mai này có vãng sanh cực lạc, rộng độ chúng sanh, viên tròn đạo của Bồ Tát. Dạ, có ai hỏi gì nữa không? Dạ, có hai câu hỏi cho nó hết giờ. Đó là một câu hỏi. Bác có nhớ cái bài hát là Người ở lại Charlie không? Trong đó có một câu là thầy bảo rằng mai mốt thầy về. Dạ mời anh.
Dạ, kính bạch thầy, kính thưa sư cô, kính thưa con thể đạo trà. Vừa qua bài pháp của thầy con nghe được về những lời đức nguyện, thì con sẽ nhớ là trong cái mỗi cái thời khóa ở trong chùa cũng như ở nhà mình tuần tụng á, thầy có cái câu là nguyện tiêu tam chứng trừ phiền não. Nhưng mà hôm nay thì giận hờn quán trách, mai sẽ về những trẻ để bố gặp nhau là tự lộn nhau, làm cho phiền não nó càng trọng tích thêm. Thì cái lời nguyện như vậy có được thành được không, kính bạch thầy?
Hỏi là trả lời rồi. Nếu vấn đề lên mà đầy đủ chi tiết là mình trả lời rồi. Nói là mình cầu cái câu là nguyện tiêu tam chướng, ba cái chướng đó, phải không? Là phiền não chướng, sở tri chướng và phiền não chướng, sở tri chướng và nghiệp chướng. Thì ba cái chướng đó mình muốn tiêu trừ. Thì bây giờ mình muốn tiêu trừ nó thì mình phải làm sao? Mình lấy ba cái chướng này, mượn ba cái điều gì mà làm cho ba cái chướng này nó hay sanh á, thì phải tu ba cái này thì ba cái chướng nó mới hết. Pháp Hòa nói ví dụ nè, muốn hết sở tri chướng. Sở tri chướng là gì? Là cái chướng ngại do cái sự hiểu biết của mình cho nó là số 1 á, cho chướng. Thì giờ muốn diệt đi cái sở tri chướng thì phải làm gì? Phải tu cái hạnh là mở lòng học hỏi để sở tri chướng nó tiêu, phải không? Rồi muốn bớt đi cái phiền não chướng thì phải làm cái gì? Phải hỷ xả để khỏi sanh phiền não. Muốn bớt đi cái nghiệp chướng, nghiệp chướng là cái định nghiệp mà lâu bây giờ mình gặp nhau đây nè, rồi sống chung nhà đó là nghiệp chướng chứ gì nữa. Thì muốn bớt cái nghiệp chướng thì đừng có tạo thêm hoàng chướng. Cứ trách móc, cứ giận hờn, cứ trách móc, cứ giận hờn, phải không? Thì làm sao nghiệp chướng nó tiêu? Cho nên muốn hết ba cái này thì phải tu ba cái đối tượng của nó, ba cái nhân mà tạo cho ba cái này nó có mặt.
Hiểu. Tao hiểu ý của con.
Quý vị có hiểu ý câu hỏi không? Thì cái câu hỏi là nếu mình ký giấy cho một trong những bộ phận nào mà nếu khi mình mất đi mà có thể dùng được cho người khác, thì nó có đi ngược lại với cái điều mà trong nhà Phật thường nói là phải để 8 tiếng đồng hồ mới được đụng vô cơ thể đó, thì nó có bị ảnh hưởng, nó có bị nghịch lại không? Xin thưa không. Tại sao? Bởi vì khi mình phát cái nguyện, tức là mình muốn người ta làm cái chuyện đó cho mình. Như vậy thì khi mà người ta làm cái điều đó là đúng cái sở nguyện của mình, thì làm sao mình phiền não được để mình rơi rớt? Lý do không cho đụng vô 8 tiếng là vì sao? Là bởi vì thân thể của người ta khi mất đau nhức vô cùng, đụng vô thì khởi tâm sanh phiền não. Nhưng mà bởi vì mình sẽ không phiền não vì cái nguyện của mình là người ta nên dùng cái body của mình, cái thân của mình một cách đúng nghĩa. Như vậy thì cái ước nguyện đó là của mình, thì có đau đớn đi nữa thì nó không tác dụng. Là tại vì đó là cái sở nguyện của mình chứ không có hành động đấy. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa mới nói là đó, tôi nấu cơm ra đây, tôi sẽ cho bất cứ mọi người nào cần. Thì cho nên bây giờ người ta càng đông người ta tới á, để người ta tới ăn á, thì mình phải nấu nhiều hơn nữa. Thì cái cực của mình á, mà nó đúng như cái điều mình muốn thì có cực, mà mình không thấy cực là bởi vì mình nguyện mà. Mình nguyện là mọi người mình sẽ chịu cực khổ nấu ăn để cho mọi người được no, thì người ta tới thì không có gì phải phiền. Thì ở đây cũng thế. Sở dĩ tránh là bởi vì cái người kia họ chưa tu tới mức có thể, hoặc là họ chưa phát cái nguyện đó. Vì vậy mà mình giúp đỡ để hộ trì cho họ được ra đi trong cái sự nhẹ nhàng thanh thản, thì trong vòng 10 tiếng, 8 tiếng chúng ta không đụng vào. Nhưng ở đây cái trường hợp đặc biệt là đây là cái nguyện của mình. Nếu vì cái này mà không làm thì coi như sở nguyện mình nó không thành. À không, mà người ta có đụng vô mình thì sở nguyện viên thành, thì đâu có gì để mà phiền muộn. Thôi chắc chắc quý vị có hỏi thêm không? Ai hỏi thêm thì cứ hỏi. Rồi.
Thầy, ở trong cái bài có một bài sáng nguyện 4 câu sau đó, là có thế này.
Ở trong cái câu hỏi đó có một cái bài sám gọi là dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Vậy thì ý cái câu hỏi là bây giờ hy sinh cái gì? Hy sinh đại cho đạo pháp hay hy sinh sao?
Thì cái câu này nó như thế này: trong cuộc sống của chúng ta, để thể hiện tình thương thì nhất định phải có sự hy sinh. Nếu trong cái trong một cái cuộc sống này mà không có cái đức hy sinh đó của một người kia thì cuộc sống này nó không có trở nên hiện tại, nó không thành ra được. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ Phật tử khổ quá tới tìm thầy, thầy đang mệt, tuy mệt cái thân nhưng mà so ra cái mệt đau khổ của một tâm hồn á chả xá gì. Cho nên mình đi ra mình ngồi mình lắng nghe, mình an ủi cái người Phật tử kia, có hy sinh không? Có. Nhưng mà cái hy sinh này nó đúng với cái đạo mà chúng ta đang làm, đó là Bồ Tát đạo. Vợ chồng sống với nhau phải có hy sinh, vì đó là đạo gì? Đạo vợ chồng. Cho cái chữ đạo này á, chúng ta đừng có nghĩ rằng đó chỉ dành riêng cho đạo pháp, mà nó ứng dụng cho tất cả mọi cái đạo nghĩa trong cái hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Mà hy sinh là một đức tánh. Chẳng hạn như đạo là mẹ, mẹ có hy sinh cho con không? Có. Hy sinh của mẹ là nhiều khi mình mệt rồi mà con nó đi về nó nói mẹ con muốn ăn cái này, con muốn ăn cái kia. Nhiều khi người mẹ cũng vì thương con mà ngồi dậy làm cái món đó cho con ăn. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Chồng đi làm về, thay vì ngồi nghỉ mệt nhưng nhìn vô cái xiên chén thấy nó đầy nhấp, một lát vợ về thì nó không có chỗ để mà nấu ăn và có thể vợ sanh bực tức, thì người chồng hy sinh một năm 10 phút rửa cái chén nó lên. Hy sinh một chút nhưng mà đạo nghĩa trong gia đình nó có mặt, cái yên thấm trong gia đình nó có mặt. Bạn bè cũng vậy, đôi khi mình cũng phải hy sinh chút cho bạn bè. Vậy thì cái câu mà gì phải, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh đó, nó không hẳn chỉ để dành riêng cho vấn đề đạo pháp. Ai đụng tới đạo mình đó, cái mình đem thân mạng mình ra mình thí, mình nói là tôi chết cho đạo. Đạo Phật không có khuyến khích mà cuồng tín, phải không? Nhưng nếu mà vì chánh nghĩa, vì để nói lên một lý tưởng nào đó mà phải hy sinh thân mạng cũng phải làm. Nhưng mà người ta không có phải vì cuồng loạn mà người ta làm, như là Bồ Tát Quảng Đức. Ngài không phải cuồng loạn vì cuồng tín, muốn đả phá người khác, muốn giết hại người khác, hy sinh thân của Ngài để Ngài lấy công với Phật. Không phải. Vì cái tiếng, vì cái sự bất công không có, vì cái sự bất công và công lý không có, thì Ngài phải đốt thân để đưa cái chánh nghĩa, để cho người ta thấy rõ cái vấn đề. Chứ Ngài không nhân danh thần linh, nhân danh Đức Phật để đi sát hại người khác, thậm chí đi giết thân mình để mà nêu cao cái truyền bá cái đạo giáo của mình. Không phải. Cho hai cái hy sinh nó khác. Cái người mà lao mình vô lái một chiếc máy bay, lao mình vô để mà hại người khác, để lấy công và để tàn hại những cái người không theo mình, nó khác. Thí dụ vậy đó. Cho cái chỗ này mình phải rõ. Thôi chắc đại chúng cũng mệt, và Pháp Hòa xin hẹn lại quý vị vào cái dịp lễ Vu Lan. Thì